Như chúng ta vừa nghe, Chúa Giêsu dùng 5 chiếc bánh và 2 con cá để nuôi 5.000 người, chỉ kể có đàn ông thôi. Thế thì đàn ông, đàn bà rồi con trẻ thì chắc đàn ông chỉ 1/3, còn đàn bà và con trẻ có khi còn hơn là 2/3 nữa. Cho nên không phải chỉ 5.000 người mà có khi 15-20.000 người. Thật là lạ lùng. Chúng ta nhiều khi có lẽ chả nghĩ gì đến, nghe câu chuyện thì biết vậy thôi, nhưng mà cứ tưởng tượng lại mà xem, không có micro, không có máy móc, không có gì hết. Chúa Giêsu ở ngoài hoang địa, đồng không mông quạnh, chẳng cây cối, chẳng gì hết. Thế mà Ngài nuôi sống mấy chục ngàn người như vậy thì kể cũng lạ. Làm sao mà với máy móc bây giờ, linh mục đứng ở trên tòa mà giảng, có khi có người cần không nghe được hay không nghe ra làm sao hết. Thế mà ngày xưa chả có gì hết, rồi ngoài hoang địa như vậy mà Chúa Giêsu giảng cho bấy nhiêu người, và người ta mê mẩn say sưa nghe lời Chúa. Chắc chắn là Chúa đã làm phép lạ để nuôi bánh phần xác, thì chắc cũng phải làm phép lạ để cho người ta nghe lời Chúa. Vậy thì hôm nay tôi xin phép được chia sẻ với ông bà anh chị em 3 cái tư tưởng nhân những cái bài học chúng ta đã nghe. Thứ nhất á, là con người rất là thiếu thốn, luôn luôn cần có cơm bánh, cần có của ăn. Trước hết là của anh phần xác, tất nhiên rồi. Từ đứa trẻ mới ra đời cho đến ông già cũng sắp xuống mồ, cần phải được nuôi dưỡng. Thân xác mà không có của ăn thì chết thôi. Thì tất nhiên ai cái đó ai cũng hiểu. Cho nên thì mình cũng phải, mình được Chúa thương cho được tương đối là còn có của ăn, áo mặc, thì mình thương đến những người không có những cái thứ đó hay là thiếu thốn những cái thứ đó. Mình chia sẻ với người ta một chút thì cũng là sống lời Chúa. Mình xin Chúa cho mình được có lương thực hàng ngày, nghĩa là có đủ ăn, không thừa mà không thiếu, thì mình cũng nghĩ đến những người mà thiếu của ăn. Trước hết là thiếu của ăn phải phần xác. Rồi tất nhiên là con người thì còn có cái thứ của ăn, của đầu óc, của trí khôn, có nghĩa là sự thật. Sống mà cứ bị lừa đảo, cứ có cái sự gian dối, thì xã hội này nó sẽ ra cái gì? Nó không còn là cái gì cả. Cho nên sự thật phải được tôn trọng. Mình tôn trọng sự thật và mình chờ đợi là những người sống với mình, chung quanh mình và cái thế giới này cũng sống trong sự thật. Ông bà anh chị em có thể có cái kinh nghiệm, cái thời đại nào mà càng gian dối, càng tham nhũng, nghĩa là lừa đảo người ta để mà đút tiền vào túi, không có cái sự thật, thì xã hội đó xuống cấp, và xuống cấp rất là nhanh. Tất nhiên ai cũng có thể thấy chuyện đó. Vậy thì cái củ ăn của trí khôn ấy là sự thật. Sự thật bình thường tự nhiên như tôi vừa nói ấy, thì cái nó là dễ hiểu rồi. Nhưng mà nhất là cái sự thật của linh hồn, có nghĩa là phải có giáo lý. Giáo lý phải lành mạnh để mà nuôi dưỡng đời sống đức tin của người tín hữu. Thì đấy là cái nhu cầu mà chúng ta có khi ít nghĩ đến, là cái nhu cầu phần xác. Ăn uống phần xác thì chúng ta lo, nhưng mà làm cho đầu óc nó có cái giáo lý lành mạnh thật đúng thì có khi chúng ta ít nghĩ đến. Rồi cái của ăn của linh hồn là cái gì? Ông bà anh chị em biết, của ăn của linh hồn ấy là ân sủng của Chúa. Chúa ban cho chúng ta tất cả mọi sự, của ăn vật chất, của ăn tinh thần. Thế thì cái của ăn của linh hồn đó là ân sủng của Chúa. chúng ta là tín hữu của Chúa, cố gắng làm sao mọi nơi mọi lúc mình sống trong ân sủng của Chúa, mình để đừng để cho tội trọng nó biến linh hồn mình thành ngai vàng của ma quỷ, đừng để cho linh hồn mình trở thành cái tổ ấm của tội lỗi, mà ngược lại đó, phải có Chúa Thánh Thần. Và thật sự Chúa Thánh Thần vẫn ở với chúng ta nếu chúng ta không xua đuổi người đi. Và Chúa Thánh Thần hướng dẫn cuộc sống của chúng ta không phải là chỉ khi chúng ta đọc kinh, chúng ta đi xem lễ, mà mọi nơi mọi lúc nếu chúng ta để ý thì chúng ta sẽ biết nương theo Thánh Thần mà sống. Rồi cái của ăn của trái tim tức là tình yêu. Con người sống không có tình yêu thì trở thành những con vật tàn bạo, độc ác, ích kỷ. Cho nên cái của ăn của tình của trái tim á là cái tình yêu Chúa và tình yêu tha nhân. Chúng ta cần anh chị em chúng ta cách này cách khác, và chúng ta cũng giúp đỡ họ, cũng chia sẻ với họ những cái mà họ cần chúng ta, những cái về phương diện gọi là tự nhiên bình thường, cho đến những cái về tinh thần, về đời sống đức tin. Rồi cái của ăn của tình yêu đó chúng ta đã nói rồi, của ăn của trái tim là tình yêu, của ăn của linh hồn là ân sủng của Chúa, của ăn của trí khôn là sự thật. Và tất nhiên trước hết và cuối cùng là của ăn phần xác. Xin cho mỗi người chúng ta để ý đến những chuyện đó. Bài đọc thứ nhất của ngôn sứ Isaiah nói với những người bị lưu đày, cái dân Do Thái bị lưu đày 50 năm rất khốn khổ. Và trong cái bài tin mừng, cái bài đọc thứ nhất đó nhắc lại cái tình trạng là ngôn sứ khuyến khích yên ủi họ vì cái thời gian lưu đày đó sắp chấm dứt và họ sẽ trở về quê cha đất tổ và hưởng dùng những cái mà Chúa ban cho trong đất thánh. Nhưng mà ngôn sứ nói đừng vì thế, đừng vì những cái của vật chất mà mình quên mất cái tinh thần. Cho nên ngôn sứ nhắc đi nhắc lại lời Chúa, hãy nghe ta thì các ngươi sẽ được hạnh phúc. Nghe Chúa không phải chỉ về phương diện gọi là ăn uống vật chất, mà nhất là nghe lời Chúa để thực hành lời Chúa. Và tất cả những cái đó dựa trên cái nền tảng ấy, là lòng tin vào tình Chúa thương yêu. Thánh Phaolô trong bài đọc thứ hai, ông bà anh chị em nghe thì đã thấy Thánh Phaolô thách thức tất cả mọi sự. Ngài thách rằng là đố làm cho Ngài bị tách rời khỏi tình thương của Thiên Chúa trong Đức Giêsu Kitô. Có nghĩa là Thiên Chúa đã thương yêu chúng ta đến cái độ mà Ngài sai con của Ngài đến trần gian này sống như một người con người, có người mẹ là Đức Maria, và sống như một con người để làm gì? Để mà giải thoát chúng ta khỏi cái thân phận khốn khổ của loài người đã bị chìm đắm trong tội lỗi. Chúa Giêsu chết để chúng ta được tha tội, Chúa Giêsu sống lại để đưa chúng ta vào cuộc sống muôn đời nếu chúng ta tin vào tình yêu của Thiên Chúa. Và chúng ta biết lợi dụng, có thể nói như vậy, cái công nghiệp của Chúa Giêsu để chúng ta được sống như vậy. Cho nên tin vào tình thương của Thiên Chúa là cái nền tảng, là cái căn bản cho đời sống tín hữu của chúng ta. Chúng ta có tin vào tình Chúa thương yêu thì chúng ta mới dễ dàng thực hành những lời Chúa dạy. Cho nên Thánh Phaolô nói rằng là dù là sự sống, sự chết hay bất cứ cái gì, tôi thách là những cái đó có thể tách tôi ra khỏi tình thương của Chúa. Không phải là Thánh Phaolô tự hào tự mãn vì mình yêu mến Chúa, nhưng mà Ngài tự hào tự mãn vì Chúa yêu thương Ngài. Tất cả chúng ta đều là như thế. Chúng ta không có kiêu hãnh vì chúng ta đạo đức, vì chúng ta yêu Chúa thế này thế khác, nhưng mà chúng ta hãnh diện vì Chúa thương chúng ta, và chúng ta tin tưởng vào tình thương đó để có thể thi hành lời Chúa, để có thể giữ những điều Chúa dạy và hạnh phúc thật chắc chắn chúng ta sẽ đạt. Trong bài tin mừng thì coi như là Chúa Giêsu làm phép lạ để có thể nói rằng là kết thúc, chứng minh tất cả những điều chúng ta vừa nói vừa rồi. Các môn đệ thấy rằng là người ta theo Chúa Giêsu nhiều quá trong hoang địa đấy, mà tối đến nơi rồi, cho nên các môn đệ đề nghị Chúa Giêsu giải tán dân để họ đi mua ăn trước khi trời tối. Thì Chúa Giêsu bảo là không có cho đi đâu cả, anh em hãy cho họ ăn. Cái chuyện này rõ ràng là chúng ta thấy là cái ý của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đã làm phép lạ thì dù một người hay một ngàn hay một trăm hay bao nhiêu người, Chúa Giêsu làm hết, dù là hoang địa hay là nơi có người ở, không có thành vấn đề. Nhưng mà điều Chúa Giêsu muốn ấy, là các môn đệ cộng tác với người trong cái chuyện người làm. Và đó cũng là điều Chúa Giêsu chờ đợi chúng ta. Chúa làm được tất cả, nhưng mà Chúa lại cần chúng ta. Vì Chúa thương yêu chúng ta, vì Chúa muốn chúng ta coi như là một cách nào đó hãnh diện vì mình đóng góp với Chúa. Chính vì thế mà Chúa Giêsu không có làm phép lạ từ không, mà Ngài dùng 5 chiếc bánh và 2 con cá. Nó là cái gì đâu để mà nuôi không phải chỉ 5.000 người đàn ông, mà như tôi đã nói đấy, với các bà và các em nữa thì có khi đến mấy chục, chứ không phải chỉ 5.000, mấy chục ngàn. Thế thì Chúa Giêsu làm được tất, nhưng mà Chúa Giêsu cần chúng ta để tạo cơ hội chúng ta sống tốt, sống yêu thương bác ái, sống quảng đại, để tạo cơ hội cho chúng ta, để chúng ta có thể nói là tự hào vì mình giúp đỡ được anh em cách này cách khác. Thế thì ý của Chúa Giêsu là như vậy, chứ không phải là để rồi chúng ta tự cao tự mãn mà coi thường người khác, hay là coi như là do mình. Dù sao đi nữa thì tất cả mọi sự là do Chúa. Cho nên thì con người mà càng biết tin vào tình yêu của Chúa, càng phó thác cho tình thương của Chúa, thì con người đó càng dễ thành công, thành công một cách thánh thiện, chứ không phải là thành công một cách nghĩa là như là tự mãn, tự kiêu vân vân. Chúng ta xin Đức Mẹ nâng đỡ chúng ta trong cuộc sống như vậy. Chúng ta nghe lời Chúa luôn luôn và đọc kinh hàng ngày, xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày. Nhưng mà chúng ta đừng chỉ nghĩ đến cái lương thực vật chất, mà cái lương thực tinh thần, cái lương thực nuôi dưỡng đầu óc, trí khôn của chúng ta là cái chân lý, nhất là chân lý về đạo. Rồi những cái nhu cầu, tất cả các nhu cầu khác nữa, trái tim chúng ta cần có tình thương. Chúa muốn chúng ta đưa tình thương để đóng góp vào công việc xã hội, vào công việc bác ái. Và như thế chúng ta cũng được hưởng những tình thương của người khác một cách thật là huynh đệ, có thể nói như vậy. Xin Đức Mẹ cầu bầu cho chúng ta, và xin Đức Mẹ hướng dẫn chúng ta để chúng ta biết sống lời Chúa. Lời Chúa Giêsu là con của Mẹ. Chúng ta biết sống lời Chúa và chúng ta thật sự đạt được hạnh phúc mà Chúa hứa ban. Xin cảm ơn cộng đoàn.